Đang vừa rồi, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Lục Tây xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh hôm nay thứ Bảy, ngày 25 tháng 7 năm 2009 gồm có Trung Tôn Giáo và bài thời sự nói về giáo hội Công giáo và cuộc khủng hoảng chính trị tại Honduras. Sau đó là các tiết mục Chuyện Tử Tế, Diễn đàn Tự do, Thánh Mẫu Học và Phúc Cầu Nguyện. Để bắt đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo do Mai Hương trình bày. Tin Việt Nam. Thư của Đức Giám mục Paulo Maria Cao Đình Thiên gửi cộng đồng dân Chúa giáo phận Trung. Kính gửi cha tổng đại diện, quý cha, quý tu sĩ, chúng sinh và toàn thể anh chị em, các riêng giáo dân tam tòa, nhất là những anh chị em bị đánh đập và bắt giữ. Sau khi viếng mộ hai thánh tông đồ Phêrô và Phaolô, ý kiến Đức Thánh Cha, viếng thăm các thánh bộ, tôi đã đi thăm, cảm ơn các hội và ân nhân lâu nay giúp giáo phận Vinh chúng ta. Đang trên đường tới thăm con cái Vinh tại Hoa Kỳ, những người con ở xa luôn hướng lòng về quê mẹ. Tôi nhận được tin về sự việc tại giáo xứ Tam Tòa. Trước tiên cha xin chia sẻ nỗi đau với anh chị em giáo dân Tam Tòa, cả riêng những người đã bị công an đánh đập và bị bắt giữ. Trong sự hiệp thông sâu xa nhất, cha cầu nguyện cho anh chị em Tam Tòa được ơn Chúa mà can đảm đến cùng. Dù xa cách về địa lý, nhưng lúc này cha đang hiệp thông và ở bên chúng con trong lời cầu nguyện tha thiết nhất. Khắp nơi đang hướng về Tam Tòa với lòng thương mến và sự cảm thông sâu xa. Đối với chúng ta, thử thách này đang đòi buộc mỗi người cần cầu nguyện và can đảm hơn nữa vì đức tin chân chính của mình. Được cha tổng đại diện và quý cha tường trình sự việc, tôi an tâm tin tưởng vào sự khôn ngoan và nhiệt thành của quý cha với gần 500.000 giáo dân giáo phận Trung. Tôi an tâm hơn khi biết quý cha cùng tất cả anh chị em đang cùng một lòng một ý làm nên sức mạnh của những người tin Chúa và đang hết mình vì giáo phận trong tình hiệp thông và liên đới. Chúng ta luôn tin rằng Thiên Chúa luôn đồng hành với dân Ngài. Thân mến, Paulo Maria Cao Đình Thiên, giám mục giáo phận Trung. Tin Roma. Lời chào mừng và sứ điệp của Đức Thánh Cha gửi cho các tay đua xe đạp vòng quanh nước Pháp, mời phải suy tư về những giá trị đích thực của thể thao. Trên đây là phát biểu của ông Elio Costantini, chủ tịch của Hiệp hội Gioan Phaolô Đệ Nhị vì thể thao. Tưởng có nên nhắc lại hôm thứ Ba vừa qua, khi đoàn đua xe đạp vòng quanh nước Pháp đi ngang qua Aosta, nơi ngày đang nghỉ hè, Đức Thánh Cha đã gửi lời chúc mừng đến các vận động viên của môn thể thao này. Trong sứ điệp gửi các vận động viên đang tham gia vòng đua này, Đức Thánh Cha khẳng định rằng thể thao góp phần vào việc trưởng thành toàn diện của con người, do đó không nên tách rời thể thao khỏi những giá trị luân lý và giáo dục. Nhận định về sứ điệp của Đức Thánh Cha, ông Costantini nói rằng những lời của Đức Thánh Cha phải thúc đẩy suy tư lại và làm sao để thể thao không trở thành một cứu cánh mà là một phương tiện giáo dục về nhân bản. Ông chủ tịch Hiệp hội Gioan Phaolô Đệ Nhị về thể thao không ngần ngại nhắc đến tệ nạn sử dụng chất kích thích không những trong giới thể thao chuyên nghiệp mà còn cả đối với các vận động viên thể thao nghiệp dư. Theo ông, đây là một cuộc khủng hoảng đạo đức và luân lý ảnh hưởng đến các thế hệ tương lai. Theo ông Costantini, lời cảnh cáo của Đức Thánh Cha không những chỉ có giá trị cho các vận động viên thể thao Kitô, mà còn là một lời nhắc nhở cho toàn thể xã hội dân sự phải xây dựng những nền tảng vững chắc cho thể thao ngày mai. Tin Manila. Đức Thánh Cha cầu nguyện cho cựu Tổng thống Phi Lục Tân bà Cory Aquino đang bị ung thư trực tràng. Đức cha Edward Joseph Adams, sứ thần tòa thánh tại Phi Lục Tân cho biết, qua một sứ điệp được Đức Hồng Y Tarsicio Bartoni, quốc vụ khanh tòa thánh, gửi cho ngài, Đức Thánh Cha đã cầu nguyện cho bà Aquino chống lành bệnh. Trong sứ điệp, Đức Hồng Y quốc của khanh tòa thánh nói rằng Đức Thánh Cha bày tỏ sự gần gũi thiên nhiên của ngài đối với bà Aquino. bà Henrietta de Villa, nguyên đại sứ Philip Tông bên cạnh tòa thánh, đã xác nhận rằng bà Aquino đã nhận được những lời an ủi và cầu nguyện của Đức Thánh Cha hôm thứ Tư vừa qua. Bà Cori Aquino năm nay 76 tuổi. Năm 1986, bà đã trở thành nữ tổng thống đầu tiên của quốc gia có đông tín hữu Công giáo nhất tại Á Châu này. Bà giữ chức vụ này cho đến năm 1992 và tái lập nền dân chủ cho phe độc tân. Tin Bogota. Giáo hội Công giáo tại Colombia cam kết đứng ra làm trung gian giải thoát các con tin. Hôm thứ Ba vừa qua, Đức Cha Ruben Salazar Gomez, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Colombia, đã gặp nữ thượng nghị sĩ Yadas Cordoba để đẩy mạnh tiến trình nhằm giải thoát các con tin hiện đang bị các phiến quân thuộc lực lượng võ trang giải phóng Colombia, gọi tắt là FARC, cầm giữ. Sau cuộc gặp gỡ với Đức Cha Chủ tịch Hội đồng Giám mục Colombia, thượng nghị sĩ Cordoba đã nói với các ký giả rằng hai bên đã bàn thảo với nhau về vấn đề đang là mối quan tâm lớn nhất của đất nước hiện nay, là làm thế nào để giải thoát các quân nhân và cảnh sát đang bị các phiến quân cầm giữ. Bà Cordoba cũng cho biết các phiến quân đã chấp nhận sự trung gian của giáo hội Công giáo. Trước khi gặp gỡ với Đức Cha Chủ tịch Hội đồng Giám mục, nữ thượng nghị sĩ Cordoba cũng đã có cuộc hội kiến với Đức Hồng Y Tổng Giám mục Bogota. Bà Cordoba nói với giới báo chí rằng trong những ngày sắp tới, các phiến quân sẽ gửi đến những bằng chứng cho thấy một số người đang bị giam giữ vẫn còn sống. Sau khi đã được sự đồng ý của Tổng thống Colombia, Giáo hội Công giáo và Hội Hồng Thập Tự đã liên lạc trực tiếp với các phiến quân để xin được đứng ra làm trung gian giải thoát các con tin. Lusaka, Zambia. Các đức giám mục Zambia Pichu yêu cầu chính phủ ngưng sách giữ giới truyền thông. Trong một lá thư mật vụ được cho công bố sau phiên khoáng đại từ ngày 13 đến 18 tháng 7 vừa qua, Hội đồng giám mục Zambia đem tiếng thách thức chính phủ là hãy ngưng bắt hại và sách nhiễu các ký giả và giới truyền thông bất đồng chính kiến. Tuyên ngôn của các đức giám mục Zambia có đoạn viết: chính phủ phải chấm dứt bạo động chống lại giới truyền thông. Hội đồng Giám mục Zambia cũng thúc đẩy chính phủ hãy dành nhiều thời giờ và năng lực hơn để giải quyết các vấn đề chính như nạn tham nhũng, sự an toàn trong cái nghệ khai thác hầm mỏ, nạn Phật giáo lưu thang, cũng như soạn thảo hiến pháp mới và tạo điều kiện cho dân chúng ghi danh đi bầu cử. Tin Vatican. Chủ tịch Hàn Lâm Viện Tòa Thánh về sự sống kêu gọi dùng tiền để bảo vệ sự sống chứ không phải để tài trợ cho sự chết. Trong một bài phỏng vấn trên đài phát thanh Vatican hôm 22 tháng 7 vừa qua, Đức Cha Rino Fisichella, Chủ tịch Hàn Lâm Viện Tòa Thánh về sự sống, nói rằng trong thời buổi khủng hoảng kinh tế hiện nay, trong khi các sáng kiến bảo vệ sự sống đang gặp khó khăn về tài chính, thì thật là không bình thường khi một chính phủ lại sử dụng công quỹ để gia tăng tài trợ cho nạn phá thai. Bình luận về thông điệp bác ái trong sự thật của Đức Thánh Cha, Đức Cha Chủ tịch Hàn Lâm Viện Tòa Thánh về sự sống khẳng định rằng đón tiếp, bên vực và bảo vệ sự sống con người ở mọi giai đoạn phát triển của nó cũng chính là thân tiến sự phát triển đích thực của các cá nhân và cộng đồng. Đức Cha Fisichella nói rằng chúng ta không nên ngạc nhiên tại sao Đức Thánh Cha nói về nạn phá thai, việc làm cho chết yên dịu hay việc nghiên cứu tế bào gốc từ phôi thai người trong một thông điệp về kinh tế. Đức Cha Chủ tịch Hàn Lâm Viện Tòa Thánh về sự sống nói chúng ta đừng quên rằng hiện đang có những cuộc đầu tư kết xù công cũng như tư vào các lĩnh vực này. Tại Hoa Kỳ chẳng hạn, việc sử dụng công quỹ để tài trợ cho nạn phá thai xem ra đang gia tăng. Tin Washington. Các nước giám mục Hoa Kỳ kêu gọi Quốc hội tôn trọng sự sống và tạo điều kiện cho mọi người được hưởng chương trình chăm sóc y tế. Trong lá thư gửi cho Quốc hội về ngày 17 tháng 7 vừa qua và được cho công bố hôm thứ Tư vừa qua, Đức Cha William Murphy, Chủ tịch Ủy ban Giám mục về Công lý và Phát triển Nhân bản Nội địa, nói rằng các nước giám mục Hoa Kỳ hoàn toàn ủng hộ cuộc cải tổ y tế vốn đã được chờ đợi từ hàng chục năm qua. Nhưng các vị chủ trong giáo hội đưa ra 4 tiêu chuẩn cho một chương trình y tế công bình như sau: tôn trọng sự sống và phẩm giá con người, mỗi người phải được hưởng việc chăm sóc sức khỏe, tôn trọng đa nguyên và phí tổn hợp lý. Về việc tôn trọng sự sống và phẩm giá con người, Đức Cha Murphy khẳng định rằng không có một cuộc cải tổ y tế nào được phép thúc đẩy chúng ta hay người khác phải trả tiền để hủy hoại sự sống con người, hoặc là xuyên qua sự tài trợ của chính phủ, hoặc là buộc phải đóng thuế để trả phí tổn cho việc phá thai. Bất cứ hành động nào như thế đều là sai về phương diện luân lý. Ngoài ra, theo Đức Cha Chủ tịch Ủy ban giám mục về công lý và phát triển nhân bản nội địa, chương trình cải tổ y tế cũng phải tôn trọng tự do lương tâm và những truyền thống tốt đẹp nhất của dân tộc. Tin Washington, nữ tài tử nổi tiếng Uma Thurman sẽ thủ vai một nữ tư anh hùng trong cuốn phim có tựa đề Trẻ Em Gái Làm Lính. Cuốn phim dựa trên một câu chuyện thật được ghi lại trong cuốn sách có cùng tựa đề của tác giả Kathy Cook. Câu chuyện kể lại số phận đau thương của 140 bé gái người Uganda bị bắt cóc và biến thành nô lệ tình dục hồi năm 1996. Theo câu chuyện, Angel Sarkoni, lãnh tụ của tổ chức có tên là Quân đội Kháng chiến của Chúa, đã đột nhập vào một trường học và bắt cóc 140 học sinh nữ để bắt các em cầm súng chiến đấu và làm nô lệ tình dục. Nhờ sự tranh đấu của các bà mẹ và nhất là của một số nữ tu mà cuối cùng các em đã được giải thoát. Nữ diễn viên Thurman sẽ đóng vai một trong những nữ tu đã có công trong việc giải cứu các em. Tên của nữ tu là Caroline. Vị nữ tu này đã tìm đến tận sầu huyệt của quân đội kháng chiến của Chúa và yêu cầu các phiến quân phải trả tự do cho 140 nữ sinh bị bắt cóc. Nữ tu Caroline đã vận động các bậc phụ huynh, chính phủ Uganda, Liên Hiệp Quốc và ngay cả Đức Thánh Cha để giúp đỡ bà trong cuộc tranh đấu giải thoát cho các em học sinh nói trên. Nữ tài tử Thurman nói rằng cô rất mong được thủ diễn vai nữ tu Caroline để cho thế giới ý thức được số phận của rất nhiều thiếu niên bị bắt buộc phải cầm súng chiến đấu. Tin Washington, ông Miguel Diaz, người được đề cử làm đại sứ Hoa Kỳ bên cạnh tòa thánh, tỏ ra dè dặt. Hôm thứ Ba vừa qua, sau khi được Thượng viện thông qua, ông Diaz chỉ xuất hiện công khai một lần để chụp ảnh với gia đình và không đưa ra một lời phát biểu nào. Theo phóng viên Julian Duin của báo The Washington Post, thái độ dè dặt của ông Diaz là một dấu hiệu xấu. Nữ ký giả này tuyên bố rằng thái độ dè dặt này của ông Diaz là một báo trước về nhiệm kỳ đại sứ của ông tại Vatican. Theo ký giả Duin, rồi đây ông Diaz sẽ phải cân nhắc mỗi khi phải nói về việc ông tìm cách dung hòa quan điểm của ông và Tổng thống Obama với lập trường của Giáo hội Công giáo về những vấn đề như phá thai, việc nghiên cứu tế bào gốc từ phôi thai người. Ông Diaz, người gốc Cuba, đã từng là giáo sư thần học tại một số học viện tại bang Minnesota. Trong thời kỳ Tổng thống Obama vận động bầu cử, ông được chọn vào nhóm cố vấn công giáo. Tin Tass, Thổ Nhĩ Kỳ. Chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ cho phép các Tín hữu Kitô thờ phượng tại nơi sinh quán của Thánh Phaolô. Đức cha Luigi Vadovese, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Thổ Nhĩ Kỳ cho biết, chính phủ nước này đã đồng ý cho phép các Tín hữu Kitô được thờ phượng tại một nhà thờ ở Tars, nơi chào đời của vị tông đồ dân ngoại. Đức cha Padovese tin tưởng rằng nhà thờ tại Tars hiện đang được sử dụng như bảo tàng viện sẽ sớm trở thành một trung tâm hành hương. Đức cha Chủ tịch Hội đồng Giám mục Thổ Nhĩ Kỳ nói rằng sau khi có đến 416 nhóm Kitô giáo từ 31 hành hương đến Tars trong năm Thánh Phaolô, chính phủ thổ đã cho phép các Tín hữu Kitô được tổ chức phụng vụ trong ngôi thánh đường nói trên. Theo Đức cha Padovese, đây là lần đầu tiên người Hồi giáo Thổ Nhĩ Kỳ chứng kiến cảnh các Tín hữu Kitô đến Tars không như khách du lịch mà như những người hành hương đến để cầu nguyện. Sự kiện này đã tạo ra một ấn tượng mạnh nơi dân chúng Thổ Nhĩ Kỳ. Tưởng cũng nên nhắc lại, nhà thờ Thánh Phaolô tại Tars vốn được Liên Hợp Quốc xếp vào danh sách các di sản thế giới, đã bị chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ tịch thu vào năm 1943 và biến thành bảo tàng viện. Hiện nay chính phủ cho phép các Tín hữu Kitô được thường xuyên sử dụng để cử hành phụng vụ và cầu nguyện. Với tổng số 32.000 người, chính phủ Công giáo tại Thổ Nhĩ Kỳ đã xin Thủ tướng Erdogan trả lại nhà thờ này. Đức cha Vadovese tin rằng chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ sẵn sàng xếp nhà thờ Thánh Phaolô tại Tars vào danh sách những trung tâm hành hương của Kitô giáo. Vừa rồi là phần tin tôn giáo. Tiếp theo đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự nói về giáo hội Công giáo và cuộc khủng hoảng chính trị tại Honduras. Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, trong cuộc khủng hoảng chính trị hiện nay tại Honduras, giáo hội Công giáo không đứng về phía tổng thống Zelaya hiện đang lưu vong tại Nicaragua, nhưng cũng không ủng hộ tổng thống Michelletti, người được đưa lên sau cuộc đảo chính hôm 28 tháng 6 vừa qua. Người đứng đầu giáo hội có uy tín nhất hiện nay tại Honduras là Đức Hồng Y Maradiaga, vẫn luôn kêu gọi đối thoại giữa hai bên. Đắc cử hồi năm 2005, trong thời gian gần đây, tổng thống Zelaya dự định tổ chức một cuộc trưng cầu dân ý để được tái cử. Đây là một quyết định hoàn toàn đi ngược lại với hiến pháp Honduras. Quân đội đã xem đây là một hành động vi hiến và đã thực hiện cuộc đảo chính để lật đổ ông Zelaya và buộc ông phải đi lưu vong. Nhưng nhiều người dân Honduras cũng dựa vào hiến pháp để lên án cuộc đảo chính. Được quy tụ thành mặt trận quốc gia chống đảo chính, các công đoàn và các hiệp hội giáo chức muốn đem vực tổng thống Zelaya và chống lại chính phủ mới được quân đội ủng hộ. Cộng đồng thế giới đã lên án cuộc đảo chính, nhưng giáo hội Công giáo tại Honduras thì trái lại đã không chống lại việc trút thế tổng thống Zelaya. 10 ngày trước khi diễn ra cuộc đảo chính, Đức Hồng Y Oscar Rodriguez Maradiaga, tổng giám mục thủ đô Tegucigalpa, đã cùng với đại diện của Hội đồng Giám mục Honduras đích thân đến gặp tổng thống Zelaya để nói với ông rằng giáo hội chống lại việc ông tổ chức cuộc trưng cầu dân ý để tìm cách tái cử. Trong một thông cáo được đưa ra hôm 3 tháng 7 vừa qua, Hội đồng Giám mục Honduras đã biện minh cho lập trường của các ngài và nói rằng lập trường này hoàn toàn phù hợp với hiến pháp Honduras. Thật vậy, điều 239 của hiến pháp Honduras cấm tổng thống không được kéo dài nhiệm kỳ của mình, được đưa ra nhằm mục đích ngăn ngừa mọi mưu toan độc tài trong một quốc gia vốn đã bị cai trị dưới chế độ độc tài quá lâu. Điều 239 của hiến pháp Honduras đã biện minh cho cuộc đảo chính lật đổ ông Zelaya sau khi tòa báo hiến và quốc hội đồng thanh lên án việc tổ chức cuộc trưng cầu dân ý. Nhưng trong một cuộc phỏng vấn dành cho nhật báo Công giáo Pháp La Croix hôm thứ Ba vừa qua, linh mục Juan Lopez, một cộng tác viên thân cận của Đức Hồng Y Maradiaga, nói rằng điều này không hề có nghĩa là giáo hội ủng hộ chế độ mới hay tham gia vào chính phủ mới. Cha Lopez cho rằng cộng đồng thế giới chỉ theo dõi những biến cố tiếp theo việc bắt giữ tổng thống Zelaya và buộc ông phải đi lưu vong kể từ ngày 28 tháng 6 vừa qua. Theo cha, cần phải hiểu rằng cuộc khủng hoảng chính trị và xã hội tại Honduras đã bắt đầu từ lâu. Thật vậy, trong một thông cáo được cho công bố trên trang mạng của giáo hội ngay từ đầu tháng 6 vừa qua, các đức giám mục Honduras đã lên tiếng tố cáo các bất bình đẳng xã hội, nạn mù chữ, tham nhũng dưới sự cai trị của ông Zelaya. Các đức giám mục viết rằng hệ thống dân chủ ngày càng xuống cấp và là nguyên nhân khiến người dân không còn tin tưởng nơi các tổ chức chính phủ. Hiện nay giáo hội tại Honduras đang đặt tin tưởng nơi khả năng hòa giải và bảo vệ hòa bình của Đức Hồng Y Maradiaga. Được Đức Thánh Cha Juan Paulo đệ nhị nâng lên bậc Hồng Y hồi năm 2001, Đức Tổng Mục thủ đô Tegucigalpa đã từng được xem là người có thể được bầu làm giáo hoàng. Với uy tín ấy, Đức Hồng Y Maradiaga là người có thể đứng ra làm trung gian trong cuộc khủng hoảng chính trị hiện nay. Như vậy, cùng với vị Hồng Y này, Hội đồng Giám mục Honduras đã yêu cầu ông Zelaya đừng về nước trong lúc này để tránh một cuộc nội chiến. Tuy nhiên, các ngài vẫn nhấn mạnh rằng việc quân đội trục xuất tổng thống Zelaya ra khỏi nước là một hành động bất hợp pháp. Theo Đức Hồng Y Tổng Giám mục thủ đô Tegucigalpa, giải pháp cho cuộc khủng hoảng hiện nay chỉ có thể được tìm thấy qua đối thoại mà thôi. Từ 3 tuần nay, trong khi các phe phái ngày càng có lập trường cực đoan, thì trong các cuộc gặp gỡ với nhiều giới chính trị trong nước, Đức Hồng Y Maradiaga không ngừng kêu gọi hòa giải. Sứ điệp mà ngài luôn nhắn gửi với cộng đồng thế giới là: chúng tôi có quyền quyết định về số phận của chúng tôi. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Chuyện Tử Tế do Mai Hương trình bày. lại chuyện Mỹ Ngụy. Đây là đề tài của chuyện tử tế từ ngày của chúng tôi. Thưa quý vị, các bạn thân mến, vào những lúc Đức Hồng Y và Minh Mẫn, Tổng giám mục Sài Gòn, bày tỏ hy vọng vào việc thiết lập quan hệ ngoại giao giữa nhà nước Cộng sản Việt Nam và Tòa Thánh Vatican, và nhất là việc Đức Thánh Cha có thể viếng thăm Việt Nam vào năm tới, thì hôm 20 tháng 7 vừa qua, hàng trăm công an tỉnh Quảng Bình đã đưa đủ mọi thứ khí giới đến giáo xứ Tam Tòa để đàn áp một cách dã man những người giáo dân đang tham gia vào việc tạm dựng một chỗ trước ngôi nhà thờ đổ nát của mình để thực thi một trong những quyền thánh thiêng nhất là quyền được tự do thờ phượng. Biến cố không chỉ thu hẹp trước cửa nhà thờ Tam Tòa mà đã được thông truyền đi khắp nước và được nhiều cơ quan truyền thông quốc tế loan tải. Vậy mà khi một phóng viên của chương trình Việt ngữ Đài Á Châu Tự Do liên lạc để hỏi thăm tin tức, một số nhân viên của chính quyền địa phương vẫn có thừa sự bình tĩnh để nói rằng họ không hay biết gì. Phóng viên của Đài Á Châu Tự Do kể lại như sau. Như trình bày của các linh mục, thì chúng tôi liên lạc với Ban Tôn giáo tỉnh Quảng Bình để hỏi thăm thông tin về nhu cầu của giáo dân Công giáo và cách thức giải quyết của cơ quan chức năng, thì ông phó ban tôn giáo tỉnh Quảng Bình cho biết, tôi mới về nên không nắm sự việc. Liên lạc với công an tỉnh Quảng Bình, thì nhân viên trực tại đó cho hay là cấp lãnh đạo bận họp, và bản thân nhân viên thì không hay biết gì về tình hình xảy ra tại thành phố Đồng Hới, dù rằng cơ quan công an tỉnh cũng đóng tại thành phố này. Bọn em là lính nên chưa nghe thông tin trên địa bàn. Anh liên lạc lãnh đạo, nhưng lãnh đạo đang họp. Tuy nhiên, vì sao lại xảy ra cớ sự đến nỗi cơ quan chức năng phải huy động lực lượng đến bắt gần 20 giáo dân, trong đó có cả hai thiếu niên, rồi đánh đập nhiều người khác, phá sập ngôi nhà tạm giáo dân dựng lên, cũng như tịch thu hết mọi vật liệu xây nhà tạm, thu giữ máy quay phim, chụp ảnh của những người giáo dân ghi lại hình ảnh của sự việc. Ngày nay, du khách đến thành phố Đồng Hới, khi đi ngang đường Nguyễn Du, dọc bờ sông Nhật Lệ, đều có thể thấy phế tích của ngôi nhà thờ rất rõ nét. Đó là thánh đường của giáo xứ Tam Tòa trước đây. Dừng lại thì du khách thấy một bảng đề rất rõ, đó là một chứng tích của tội ác đế quốc Mỹ. Theo lịch sử ghi lại, thì ngôi thánh đường đã bị bom Mỹ tàn phá vào năm 1968, trong thời kỳ chiến tranh trước năm 1975. Chiến tranh cũng buộc các giáo dân xưa kia của giáo xứ Tam Tòa ly tán. Hồi năm 1954, hầu hết giáo dân Tam Tòa đã di cư vào Đà Nẵng và lập nên một giáo xứ cùng tên tại Đà Nẵng. Sau năm 1975, khi chiến tranh kết thúc và cuộc sống dần dần ổn định trở lại, Đồng Hới cũng hồi sinh với nhiều người dân trở về, cũng như di dân đến sinh sống. Trong số đó có giáo dân Công giáo và những người từng là gốc giáo xứ Tam Tòa gốc. Linh mục Phạm Đình Phùng, chánh văn phòng của Tòa giám mục Vinh, trình bày tiến trình yêu cầu cơ quan chức năng tạo điều kiện cho giáo dân Tam Tòa tại Đồng Hới như sau. Từ năm 97, Đức Tổng giám mục Giáo phận Huế nhờ Giáo phận Vinh cử linh mục vào giúp. Nhưng lúc đó, vào giúp một cách kín thôi vì chính quyền không nhất trí. Năm 2006, Ban Tôn giáo Chính phủ yêu cầu Giáo phận Huế phải bàn giao cho Giáo phận Vinh thì mới cho linh mục vào làm mục vụ. Ngày 15 tháng 5 năm 2005, hai đức giám mục theo yêu cầu của Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Bình gặp nhau tại Ủy ban tỉnh Quảng Bình ký bàn giao sự quản lý về mặt đạo. Sau đó chúng tôi có đề nghị tái lập giáo xứ Tam Tòa tại nhà thờ bị bom phá. Lúc đầu thì chính quyền nói tại Đồng Hới không có giáo dân, nhưng sau đó chúng tôi đưa ra giáo dân gồm 600 tín hữu, và sau đó có thêm nhiều người nhập cư làm ăn và sinh viên, nên số giáo dân lên đến 1.000. Sau đó chính quyền thừa nhận có người có đạo và mời tòa giám mục vào, cũng như nhất trí cho làm lễ, nhưng chỉ cho làm lễ Noel thôi. Nhưng chúng tôi vẫn phải làm điều, và sau đó thì họ cho làm lễ tại một nhà dân. Nhưng rồi số giáo dân đông lên nên không thể làm lễ tại nhà giáo dân đó. Chúng tôi đề nghị phải được làm lễ trên nền nhà thờ cũ. Sau đó thì Đức Giám Mục và cha tổng đại diện cũng vào làm lễ tại đó mấy lần. Vừa rồi tỉnh Quảng Bình nói nên để phần đất đó để làm di tích chiến tranh. Còn nếu tòa giám mục muốn phần đất nào thì họ sẽ cấp cho nơi đẹp nhất, thuận lợi. Tòa giám mục có đề nghị một số lần mà họ không trả lời, nhưng sau đó thì họ chỉ cho 5 phần đất, nhưng rất xa, có muốn xây nhà thờ cũng không xây được vì quá xa thành phố. Vừa rồi thì cha Lê Thanh Hồng, phụ trách giáo xứ, đề nghị xây dựng một lán trại để làm lễ tạm. Nhưng khi công việc gần xong thì công an đến phá, rồi đánh đập giáo dân một số bị trọng thương và bắt đi. Trên đây là tường thuật của cha chính văn phòng tòa giám mục Vinh về những tiến vụ việc xảy ra hôm 20 tháng 7 vừa qua tại giáo xứ Tam Tòa, thị xã Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình. Phát biểu trên đài Á Châu Tự Do, cha Trần Ngọc Hưởng có mặt tại chỗ lúc xảy ra vụ việc đã kể lại như sau. Hôm qua lúc 9 giờ, tôi đang đứng đó, thì cảnh tượng xảy ra rất hỗn loạn. Phía chính quyền thì cầm loa, bảo rằng những người không phận sự phải ra ngoài. Nhưng những người đến đó toàn là những người có phận sự, bởi vì họ nói lên cái nhu cầu tâm linh của họ. Họ đang ôm tượng thánh giá. Thánh giá mang lại ơn cứu độ cho toàn nhân loại nói chung, và đặc biệt cho người Công giáo, người có niềm tin vào Đức Kitô. Đó là cái mà họ luôn gìn giữ. Họ ôm thánh giá là để nói lên niềm tin tôn giáo của họ. Phía chính quyền thì cứ kéo từng người ra đánh đập, xô xát. Nói chung là cảnh tượng rất hỗn loạn. Thậm tệ có thể nói như là đàn áp tôn giáo một cách thẳng tay. Tôi chứng kiến tận mắt. Sau đó thì những công an mặc áo thường dân cầm que gậy đánh giáo dân. Người dân vô tội, họ chỉ nói lên niềm tin của mình. Sau khi họ đã dỡ nhà xuống rồi thì công an lại bắt bớ giáo dân. Có cụ già gần 70 tuổi, có phụ nữ, có em nhỏ 15 tuổi. Vừa rồi là chứng từ của một người mắt thấy tai nghe về biến cố xảy ra hôm 20 tháng 7 vừa qua tại giáo xứ Tam Tòa. Tất cả những người giáo dân có mặt tại hiện trường đều đồng thanh nói lên tính cách dã man của cuộc tấn công của công an nhắm vào giáo dân Tam Tòa. Trước của nhà thờ đổ nát, chiến tích của họ vẫn còn sống động. Hình ảnh của cuộc đàn áp dã man của công an hôm 20 tháng 7 vừa qua và hình ảnh ngôi nhà thờ Tam Tòa đổ nát vì bom của không lực Hoa Kỳ trong cuộc chiến trước 75 chắc chắn không thể tách lìa nhau. Nếu ngôi nhà thờ không bị đổ nát vì chiến tranh thì người giáo dân Tam Tòa đã không phải quy tụ lại để dựng tạm một cái lán cho việc phụng tự. Và chắc chắn nếu tự do tôn giáo được thực sự tôn trọng thì người giáo dân đã chẳng bị đàn áp dã man ngay trước nơi thờ phượng linh thiêng của mình. Người ta không thể chỉ dựng bia hay bảo trì một di tích để lên án tội ác của Hoa Kỳ hay Mỹ ngụy mà nhắm mắt bịt tai trước tội ác của mình đối với người dân vô tội của mình. Hay đồi bại hơn, người ta không thể mượn tội ác của Hoa Kỳ hay mỹ ngụy để khỏa lấp tội ác của chính mình. Còn có lương tri là còn biết nhận lấy trách nhiệm về hành động tội ác của mình. Tôn giáo và cách riêng khi tôn giáo hiện diện với lòng xã hội là để nhắc nhớ cho con người biết nhận lấy trách nhiệm đối với việc làm của mình. Con người có hơn thú vật là ở chỗ biết phân biệt phải trái, thiện ác và sống có trách nhiệm. Chúng tôi xin tạm ngưng chuyện tử tế tuần này tại đây. Xin thân ái chào quý vị và các bạn và hẹn gặp lại vào thứ bảy tuần sau. Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Lục Tân. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Diễn đàn Tự do do Bình Minh phụ trách.
Thưa quý vị, các bạn thân mến, chương mục Diễn đàn Tự do của chúng tôi hôm nay xin phép được giới thiệu tiếp phần 3 của bài viết Giáo viên của Linh Mục Phêrô Nguyễn Khảm. Bài viết được đăng trên trang báo Tâm Linh Vào Đời. Lý do thứ tư và là lý do rất thực tế, lười soạn bài. Có câu chuyện vui như sau. Có một chủng sinh học môn thần khí học và không đạt điểm. Khi giáo sư chất vấn anh ta tại sao không chịu học, thì anh ta lý luận: tôi không học những lý thuyết về thần khí, nhưng tôi học để thần khí hướng dẫn. Giáo sư trả lời: thế thần khí có dẫn anh vào thư viện không? Nếu không, thì tôi e rằng nguy lắm đấy. Câu chuyện trên là một minh họa cụ thể cho thái độ cần thiết của người giảng lời Chúa. Đó là thái độ cộng tác với ơn Chúa. Một đàn phải trông cậy vào Chúa như thể tất cả mọi sự tùy thuộc vào người. Đàn khác phải làm hết sức mình như thể mọi sự tùy thuộc vào mình. Chính vì thế, đối với linh mục, phải xem chuyện không soạn bài giảng là một tội. Không biết anh em linh mục có bao giờ xét mình về vấn đề này khi dọn mình xưng tội không? Liên quan đến việc soạn bài giảng, linh mục có thể ít soạn bài vì nhiều lý do. Lý do thứ nhất, vì quá bận bịu với những công việc mục vụ khác, đến nỗi không còn thì giờ để soạn bài. Ở đây, có lẽ phải chân thành nói với nhau rằng, vấn đề không phải là ở chỗ không có thì giờ, cho bằng điều gì được coi là chiếm vị trí ưu tiên trong ngày sống của mình. Chân thành nhìn lại cách sử dụng thời gian của mình sẽ giúp ta khám phá đâu là mối ưu tiên hàng đầu trong đời sống linh mục. Nếu linh mục xác tín rằng rao giảng lời Chúa là nhiệm vụ hàng đầu và toàn tâm toàn ý với công việc này, thì chắc chắn linh mục sẽ tìm ra thời giờ để chuẩn bị bài giảng đó cho tốt. Cũng phải nói đến một lý do khác khiến linh mục cảm thấy không cần soạn bài giảng, đó là những bài giảng dọn sẵn. Hiện nay, có rất nhiều bài giảng dọn sẵn dưới nhiều hình thức, sách vở, internet, tài liệu của các nhóm. Có thể nói những bài giảng này như con dao hai lưỡi, vì một đàn giúp cho linh mục thêm chất liệu giảng dạy, nhưng đàn khác cũng có thể làm cho linh mục ỷ lại và làm kiệt quệ sự tìm tòi sáng tạo riêng của linh mục. Vì thế, hầu như tất cả các tác giả chuyên môn về giảng thuyết đều khuyên là không nên sử dụng những tài liệu này trước khi chính mình đọc Thánh Kinh, cầu nguyện và chọn chủ đề cho bài giảng sắp tới. Kết luận, phân tích những lý do ngăn cản linh mục trong nhiệm vụ rao giảng lời Chúa cũng là cách để thấy được những gì cần làm để có thể chu toàn trách nhiệm của linh mục là thầy dạy. Xin khép lại những gợi ý trên bằng tâm tình chia sẻ, cũng là lời nhắn nhủ của Đức Gioan Phaolô II gửi đến các giám mục, cũng là gửi đến các linh mục, những cộng tác viên của hàng giám mục. Rất nhiều gánh nặng được chất lên vai một giám mục. Bản thân tôi cũng có kinh nghiệm đó, và tôi đã thấy là mình đã thiếu thời gian để làm mọi việc. Thế nhưng kinh nghiệm cũng dạy tôi rằng, sự tĩnh lặng và việc nghiên cứu là cần thiết cho một giám mục biết chừng nào. Giám mục cần được đào tạo về thần học cách sâu sắc và theo kịp thời đại, cần quan tâm nhiều hơn đến đời sống trí thức cũng như lời Chúa. Đó là những kho tàng mà những con người suy tư chia sẻ cho nhau. Vì thế, tôi muốn nói đến vai trò của việc đọc sách trong đời sống giám mục của tôi. Tôi cứ tự phải hỏi, đọc cái gì? Và tôi cố gắng chọn những gì thiết yếu nhất. Ngày nay, có biết bao nhiêu ấn phẩm. Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa là mọi sách vở đều có cùng một giá trị và cùng mang lại hiệu quả như nhau. Phải biết chọn lựa và hỏi ý kiến xem nên đọc cái gì. Khi đọc sách và nghiên cứu, tôi luôn luôn tìm cách kết hợp hài hòa những chiều kích của đức tin, lý trí và con tim. Đó không phải là những lĩnh vực biệt lập nhau, nhưng mỗi lĩnh vực đều thấm nhập và linh hoạt lĩnh vực khác. Trong mối tương quan hộ tương giữa đức tin, lý trí và con tim, điều gây ảnh hưởng đặc biệt chính là sự ngỡ ngàng xuất phát từ huyền nhiệm về con người, từ sự giống nhau giữa con người với Thiên Chúa tam vị nhất thể, từ mối tương quan sâu xa giữa tình yêu và chân lý, từ huyền nhiệm trao ban cho nhau làm phát sinh sự sống, từ việc chiêm ngắm sự nối tiếp của nhiều thế hệ nhân loại. Và các bạn thân mến, chuyên mục Diễn đàn Tự do của chúng tôi tới đây là hết. Xin thân ái kính chào, hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát thanh kỳ sau.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Thánh Mẫu Học do Minh Tiến Hải phụ trách.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, trong các lần trước chúng ta đã tìm hiểu các chứng tích khảo cổ liên quan tới Đức Maria thành Nazareth. Hôm nay chúng ta tìm hiểu nghệ thuật vẽ hình Đức Mẹ. Các hình vẽ Đức Maria gắn liền với đồi Canvê và thuộc nhiều kiểu khác nhau. Kiểu Thánh Maria là Mẹ Thiên Chúa Santa Theotokos, hay cũng còn gọi là Blackernitissa, gắn liền Mẹ Maria với văn bản chương 19 câu 26 của Thánh Gioan và Thập Giá, nghĩa là hình gồm Chúa Kitô chịu đóng đanh, Mẹ Maria và Thánh Gioan đứng dưới chân Thánh Giá. Kiểu thứ hai diễn tả Đức Mẹ dưới chân Thập Giá Chúa và không khóc, theo kiểu nói của Thánh Ambrogio hay cũng gọi là kiểu Calcopratia, trong đó Đức Mẹ sầu bi và Thánh Gioan được hiểu theo giáo lý của sự đồng công cứu chuộc và chiến thắng của Chúa Kitô chịu đóng đanh, đấng với máu của mình đã cứu chuộc các người công chính khỏi Sê-ôl hay âm phủ, được diễn tả bằng cái sọ của Adam bên trong các kho tàng. Kiểu vẽ thứ ba là Mater Avocata, Mẹ Trạng Sư, theo tước hiệu mà giáo phụ Ireneo đã tặng cho Đức Maria. Trên đồi Canvê, Mẹ như là người cầu nguyện và bầu cử cho giáo hội. Các kiểu vẽ này được diễn tả trong nghệ thuật nhỏ tại Palestina, trong các thánh tích, các bánh được chúc lành để phân phát cho tín hữu tham dự các lễ nghi phụng tự, các bình, các thập giá, một cách riêng rẽ hay gồm 5, 7, 9 hay 12 cảnh khác nhau diễn tả các biến cố hay mầu nhiệm cuộc đời Chúa Cứu Thế theo lịch phụng vụ. Chúng ta tìm thấy loại hình vẽ 5 cảnh này trên nắp một chiếc hộp đựng thánh tích thuộc thế kỷ thứ 6 đã được lưu giữ trong nhà nguyện nơi cực thánh của đền thờ Gioan Laterano, tức là nhà nguyện riêng của Đức Giáo Hoàng, nơi có thang thánh, là cầu thang bằng đá cẩm thạch dẫn lên dinh quan khâm sai Poncio Pilato, do Hoàng hậu Elena đem từ Jerusalem về Roma hồi năm 325. Hiện nay hộp này được giữ trong Viện Bảo tàng Vatican. Loại hình vẽ 5 cảnh này cũng còn được tìm thấy trên một cây thánh giá bằng bạc, được giữ trong nhà thờ giáo xứ Vico Pisano thuộc thế kỷ thứ 8, thứ 9. Cả hai đều phát xuất từ Palestina và gắn liền với đồi Canve. Trên nắp chiếc hộp thánh tích nói trên, chung quanh Đức Bà đứng không khóc, có các hình Đức Mẹ sóng đôi, Đức Bà Phục Sinh và Đức Bà Giáng Sinh, Đức Bà đang cầu nguyện của biến cố Chúa lên trời, Đức Bà ẩn kín của phép rửa. Thật thế giáo phụ Girolamo khẳng định rằng, theo phúc âm của người Do Thái, chính Đức Maria và các anh em của Chúa Giêsu thuyết phục người lãnh nhận phép rửa từ tay Gioan Tẩy Giả. Còn các hình khắc trên thánh giá bằng bạc cho thấy Đức Mẹ một mình đứng không khóc ở giữa, chung quanh là hình Đức Mẹ truyền tin, Đức Mẹ phép rửa, Đức Mẹ Giáng Sinh, Đức Mẹ dân Chúa Giêsu trong đền thờ. Mặt sau của thánh giá có hình Đức Mẹ thon cao đang cầu nguyện với cảnh các tông đồ chứng kiến Chúa Giêsu lên trời phía trên và phía dưới là Chúa Kitô xuống âm phủ. Các cảnh riêng rẽ được lập đi lập lại trong nghệ thuật hình vẽ Palestina như có thể trông thấy trên các bình tại Monza hay Bobbio bên Italia và các hình vẽ khác nhau của núi Sinai, tất cả đều mang ảnh hưởng nghệ thuật Palestine. Gắn liền với đồi Canve, chúng ta còn có loại hình vẽ gồm 7 mầu nhiệm trên bình số 18 do ông Grappa chế tạo tại Bobbio bên Italia. Chính giữa có thập giá, bên dưới là sự phục sinh, bên trên là biến cố lên trời. Hai cạnh có cảnh truyền tin và đi thăm bà Elizabeth, Giáng sinh và lãnh phép rửa. Bình số 17 ở Bobbia cho chúng ta một loại hình vẽ 7 mầu nhiệm khác với sự phục sinh, vì thế có mộ Chúa ở chính giữa. Nhưng rất tiếc là nó không đầy đủ vì thiếu 3 mề đai phía trái, chắc hẳn diễn tả mầu nhiệm lên trời, truyền tin và Giáng sinh, song song với mầu nhiệm đóng đanh, phép rửa và đi thăm viếng. Tất cả đều là các sự kiện quen thuộc trong truyền thống Palestine. Có các tác phẩm với lược đồ 7 cảnh khác đến từ Bethlehem, chẳng hạn chiếc bình số 2 ở Monza, Italia, thánh giá bằng sứ của các giáo hoàng Simmaco, Sergio và Pasquale, được giữ trong Viện Bảo tàng Vatican, và mảnh hình vẽ trên gỗ B41 của núi Sinai. Tất cả đều có cảnh Giáng sinh ở chính giữa theo kiểu Byzantine, đôi khi không có, khi khác thì có cảnh tắm cho Chúa Hài Đồng, bắt nguồn từ môi trường ngoại giáo, chứ không phải thuộc môi trường Palestine. Hoàng đế Justiniano biết rõ yếu tố này, nên khi xây vương cung thánh đường của mình, đã biến một cái hang rửa tội cổ do Thái Kitô tìm thấy bên dưới cung thánh ở gian giữa thành hang tẩy rửa, được tác giả Arculfo nhắc tới lần đầu tiên, và xem ra sau đó cũng được tác giả Sebulfo đề cập tới. Chung quanh cảnh Giáng sinh xuất hiện các mầu nhiệm Kitô học và thánh mẫu học khác. Chiếc bình số 2 tại Monza đặt song song các cảnh truyền tin và đi thăm viếng, rửa tội và đóng đanh, phục sinh và lên trời. Tất cả đều là các mầu nhiệm gắn liền với biến cố Giáng sinh. Trái lại, thánh giá bằng sứ của các giáo hoàng thì kể lại lịch sử Đức Maria theo phúc âm Thánh Luca và Thánh Matthew, được các bút tích mạo thư và truyền thống bình dân đọc hiểu trở lại. Thật thế, nó diễn tả cảnh truyền tin và thăm viếng, hành trình của Đức Maria về Bethlehem và cảnh ba vua thờ lạy Chúa Hài Đồng, dân Chúa trong đền thờ và phép rửa. Tuy chỉ có các mảnh, chiếc bình số 19 tại Bobbio cho thấy chu kỳ chín cảnh khác nhau gắn liền với núi cây dầu. Ở chính giữa là cảnh Chúa Giêsu lên trời với cỗ xe Merkaba, thiên thần nâng triều thiên của Chúa Kitô ngự trên ngai, và bên dưới là Đức Bà đang cầu nguyện với các tông đồ. Chung quanh có các cảnh truyền tin, thăm viếng, phép rửa và Giáng sinh, các mục đồng và ba vua. Thiếu hai cảnh bên dưới, nhưng chắc chắn là cảnh đóng đanh và sống lại. Tổng kết tất cả các cảnh của các chu kỳ khác nhau, chúng ta có 12 mầu nhiệm trong lịch sử cuộc đời Đức Maria hay liên quan tới cuộc đời Đức Maria. Đó là cảnh thiên thần Gabriel truyền tin cho Đức Maria, và Đức Maria đi viếng thăm bà Elizabeth, hành trình về Bethlehem và biến cố Giáng sinh, các mục đồng và ba vua thờ lạy Chúa Hài Nhi, dân Chúa Hài Nhi trong đền thờ Jerusalem, và Chúa Giêsu chịu phép rửa tại sông Jordan. Chúa Giêsu chịu đóng đanh và chết trên đồi Canvê, và xuống Sê-ôn hay âm phủ hoặc ngục tổ tông để an ủi các thánh. Chúa Kitô phục sinh và lên trời. Tuy nhiên tổng kết gồm 12 cảnh này đã chỉ có từ thời Trung Cổ. Gốc tích cuối cùng của các chu kỳ liên quan tới cuộc đời Đức Maria được trình bày trong lịch phụng vụ liên quan tới các nơi thánh tại Jerusalem, ảnh hưởng trên lòng sùng kính bình dân của toàn thể giáo hội. Thật vậy, tại Jerusalem, tất cả các lễ về Đức Mẹ đều được lịch sử hóa với mục đích làm sống lại cuộc đời Đức Maria và cuộc đời Chúa Giêsu con Mẹ, đến độ chúng luôn luôn được thích ứng với ngày, với biến cố và nơi tín hữu đến dừng lại kính viếng và hành hương. Như thế tại đồi Canvê đã nảy sinh ra chu kỳ mẹ sầu bi, tại Bethlehem nảy sinh ra chu kỳ chức làm mẹ Thiên Chúa được cử hành trong suốt tuần bát nhật hiển linh. Trên núi cây dầu nảy sinh ra chu kỳ mẹ trạng sư bầu cử cùng Chúa lên trời cho các tông đồ. Sau cùng còn có các di tích gắn liền với biến cố Đức Mẹ ngủ, Dormitio Mariae. Tất cả các tài liệu đều đồng thanh nói rằng Đức Maria được an táng trong một ngôi mộ mới tại vườn Getsemani, nhưng lại không thống nhất trong việc xác định nơi Đức Maria qua đời và nơi an táng. Theo nhóm văn bản cổ xưa nhất thuộc hai thế kỷ thứ hai và thứ ba, thì Đức Maria qua đời tại nhà của mẹ gần thành Jerusalem trong vùng đất của Josaphat gọi là Magdalia. Theo các tài liệu của các môn đệ Thánh Gioan thuộc hai thế kỷ thứ tư và thứ năm, thì Đức Trinh Nữ đã qua đời tại nhà một người bà con của tông đồ Gioan trên núi Cây Dầu. Theo các bút tích Byzantine, Jerusalem từ thế kỷ thứ năm trở về sau, thì Đức Maria đã qua đời trên núi Thánh Sion, rồi được đưa về an táng trong vườn Getsemani. Trong các cuộc trùng tu mộ Đức Maria năm 1972, các chuyên viên khảo cổ đã nghiên cứu tảng đá nguyên thủy của nơi truyền thống cho là mộ của Đức Trinh Nữ Maria, và thấy rằng nơi này là thật dựa trên các miêu tả của vài văn bản cổ tiếng Syriac. Ngôi mộ là một phần nơi chôn cất rộng lớn thuộc thế kỷ thứ nhất.
Và để kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Mai An trong những phút cầu nguyện.
Một vị thừa sai truyền giáo tại Phi Châu thuật lại như sau. Hồi đó, tất cả dân chúng trong bộ lạc đều hân hoan sửa soạn lễ nhận bí tích rửa tội. Tuy nhiên, điều làm tôi ngạc nhiên hơn cả là sự dửng dưng lạnh nhạt của ông tù trưởng, vị lãnh đạo và cũng là người cao niên nhất trong bộ lạc. Ông còn tuyên bố với tôi rằng, tôi không cấm cản dân chúng theo đạo Công giáo. Nhưng đối với tôi không tha thiết gì với thứ tôn giáo mới mẻ này. Vị thừa sai nói tiếp, về phần tôi vẫn luôn tôn trọng tự do của vị tù trưởng. Không tìm cách thuyết phục ông, cũng không đề cập đến vấn đề tôn giáo nữa. Sau khi dân làng đã lãnh nhận bí tích rửa tội, tôi cũng hầu như quên luôn cả sự việc của ông tù trưởng. Thế nhưng, 3 năm sau đó, một hôm vị tù trưởng đến tìm gặp tôi và cho biết là ông đã sẵn sàng lãnh nhận bí tích rửa tội. Với tất cả sự ngạc nhiên vui mừng, tôi hỏi tại sao ông lại đợi lâu như thế? Tại sao khi cả bộ lạc theo đạo, ông lại từ chối và tỏ ra dửng dưng như vậy? Với tất cả sự khôn ngoan ngay thật của vị lão thành, ông tù trưởng đáp: trong suốt cuộc sống, tôi luôn cố gắng hành động cách khôn ngoan, cân nhắc kỹ lưỡng mọi sự việc. Sở dĩ tôi không lãnh nhận bí tích rửa tội cùng với bộ lạc của tôi là vì tôi muốn nói lên rằng đạo của tôi không phải là đạo theo. Tôi không theo đạo chỉ vì các cha thừa sai hay vì bất cứ ai bảo tôi phải làm, nhưng phải là điều tôi xác tín. Vì thế, tôi cần có thời gian lâu dài để suy nghĩ, để cân nhắc cẩn thận trước khi quyết định một điều lựa chọn quan trọng như thế. Từ ngày dân chúng trong bộ lạc tôi theo đạo, tôi đã để tâm chú ý quan sát cách sống đạo của họ, vì tôi muốn nhìn xem bí tích rửa tội có đem lại đổi mới nào trong đời sống họ chăng. Và quả thật, chính mắt tôi đã xem thấy những sự đổi mới ấy. Bây giờ thì tôi cũng ao ước đời sống tôi cũng được đổi mới như những người tín hữu Kitô trong bộ lạc của tôi. Quý vị và các bạn thân mến, một nhà chú giải Kinh Thánh đã viết: có thể nói được rằng phúc âm được gói ghém trong hai lời mời gọi và phán bảo của Chúa Giêsu. Ngay từ lúc ban đầu, Chúa Giêsu phán bảo các môn đệ Ngài: hãy đến mà xem. Và trước khi về trời, Ngài đã để lại lời trăn trối cho các tông đồ: các con hãy đi rao giảng cho muôn dân. Lời mời gọi thứ nhất là điều kiện của mệnh lệnh thứ hai. Thật vậy, không thể ra đi rao giảng tin mừng cho người khác nếu trước hết các môn đệ đã không lãnh nhận tin mừng, nếu họ không gặp gỡ và không sống thân mật với nội dung của tin mừng ấy là chính Đức Kitô. Kitô giáo không phải là một triết lý, cũng không phải chỉ là một số kiến thức hiểu biết, nhưng trước hết là chính ta. Trước khi từ giã các môn đệ trở về cùng Thiên Chúa Cha, Ngài phán bảo họ: các con hãy lãnh nhận Chúa Thánh Linh và sẽ làm chứng về Thầy cho đến tận cùng trái đất. Nói cách khác đi, chấp nhận vinh dự là môn đệ Chúa Kitô, tức là chấp nhận trách nhiệm trở nên chính tá của Ngài, là trở nên hiện thân sự hiện diện sống động của Ngài trong đời sống chúng ta, ngó hầu qua lời nói, việc làm và cách sống của chúng ta, những người chung quanh ta, những người tiếp xúc hàng ngày với chúng ta có thể đọc được tin mừng của tình thương Chúa. Nếu mỗi người chúng ta có thể thành thực nói được như Thánh Phaolô: tôi sống, nhưng không phải là tôi sống, mà là Chúa Kitô sống trong tôi. Đó sẽ là dấu chỉ đời sống chúng ta đang được đổi mới và càng ngày càng trở nên giống Chúa Kitô hơn. Không phải tất cả mọi tín hữu đều được kêu gọi trở nên những vị thừa sai ra đi rao giảng tin mừng bằng lời nói, nhưng tất cả mỗi người Kitô hữu đều có bổn phận trở nên chứng tá Chúa Kitô bằng đời sống. Tức là phải làm thế nào để qua cách sống của chúng ta, những người khác có thể đặt câu hỏi và nhận biết Chúa Kitô là ai. Trở nên chứng tá Chúa Kitô không phải là như đóng kịch hay khoác lấy chiếc áo bên ngoài, nhưng là được biến đổi từ bên trong, là được cảm hóa nhờ sức mạnh của ơn thánh để trở nên giống Chúa Kitô, là mặc lấy cái nhìn của Ngài, cách suy tư, tâm tình và thái độ nội tâm của Ngài, là trở nên như bản năng tự nhiên của chúng ta vậy. Có như thế mới có thể nói được rằng tất cả đời sống chúng ta là chứng tá về Chúa Kitô, về tình thương không giới hạn và về niềm hy vọng không bao giờ tàn lụi. Qua bí tích rửa tội, Thiên Chúa đã thương kén chọn và mời gọi chúng ta trở nên công dân của nước Chúa, là phần tử nước trời, bởi vì Ngài muốn mỗi người chúng ta trở nên chứng tá sự hiện diện của Chúa và của nước trời ngay giữa lòng nhân loại. Thiên Chúa đặt tín nhiệm nơi mỗi người chúng ta, bất chấp những hạn hẹp và sự giòn mỏng của thân phận con người. Mặc dù Thiên Chúa quá biết rõ chúng ta có thể làm lu mờ sự hiện diện và có thể bóp méo dung mạo của Ngài đến mức độ nào, vì những thất trung bội phản của con người, nhưng Ngài vẫn tin tưởng vào thiện chí của mỗi người. Đồng thời Ngài còn đổ tràn thần khí của Ngài để hoạt động và cổ võ sự yếu hèn của con người. Lạy Chúa Giêsu, con cám tạ Chúa vì tình thương vô biên và sự tín nhiệm Chúa ban tặng cho con. Này đây, con chỉ biết hiến dâng Chúa tất cả đời sống con, thiện chí con và mọi sự Chúa ban cho con. Xin Thánh Linh Chúa tự do hoạt động trong con, cảm hóa con và biến đổi con nên giống Chúa, để con rao giảng tin mừng tình thương cứu độ của Chúa cho những người sống gần con. Amen.
Biến đổi đời con Chúa ơi, khi con nghe lời Chúa dạy, khi con kết nghiệp với Chúa, khi con nguyện cầu thiết tha. Biến đổi đời con Chúa ơi, cho nên tươi mới rạng ngời, tình yêu nồng thắm không vơi, ngày thêm giống Chúa mọi nơi.
Chương trình phát thanh 8:30 sáng nay sẽ được phép kết thúc ở đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát kế tiếp vào lúc 5:30 đến 6:27 chiều giờ Việt Nam, trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo châu kỳ. Xin Thiên Chúa ban ân lành cho quý vị và các bạn.